Ngày mùng 3 tháng 12 năm 2020, một buổi sáng mùa đông buốt giá tại thị trấn Hatfield, hạt Kent, nước Anh. Đội điều tra tội phạm bất ngờ bao vây, ập vào khống chế một người đàn ông 66 tuổi. Gã là David Fuller, một kỹ sư bảo trì hệ thống điện y tế, có vẻ ngoài khắc khổ, sống lặng lẽ và chưa từng có một tiền án bạo lực nào. Hàng xóm bàng hoàng nhìn người đàn ông có biệt danh bác Dave, bác thợ điện bệnh viện hiền lành, bị áp giải ra xe với còng số 8. Lệnh bắt giữ ghi rõ tội danh giết hại hai cô gái trẻ Wendy và Caroline từ năm 1987. Khi các thám tử tiến sâu vào phòng ngủ, lật tung hộc tủ quần áo tối tăm ở góc nhà, một khoang bí mật lộ ra chứa 4 ổ cứng máy tính với dung lượng lên tới 5 terabyte. Khi màn hình bật sáng, một thế giới tội ác kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử pháp y nước Anh hiện hình. Hơn 4 triệu tệp tin, hàng trăm video quay cảnh xâm hại thi thể được phân loại tỉ mỉ theo bảng chữ cái từ A đến Z, đính kèm tên tuổi của từng người đã khuất. Con quái vật này không chỉ giết người từ 33 năm trước, mà gã còn biến nhà xác bệnh viện thành phòng săn mồi bệnh hoạn suốt 12 năm. Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Và trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ lật mở chiếc ổ cứng bám bụi trong góc tủ của David Fuller để chứng kiến hành trình lột mặt nạ gã quái vật nhà xác tàn ác nhất lịch sử tư pháp nước Anh. Để hiểu được vì sao một gã thợ điện 66 tuổi hiền lành trong mắt hàng xóm lại lọt vào tầm ngắm của cảnh sát hạt Kent, chúng ta phải lật lại những trang hồ sơ ố vàng của mùa đông năm 1987. Khi đó, thị trấn nhỏ Turnbridgewell chìm trong bầu không khí sợ hãi tột độ bởi một kẻ sát nhân bóng đêm. Wendy Nels, một nữ quản lý cửa hàng 25 tuổi, được phát hiện tử vong ngay trên giường ngủ tại căn hộ riêng. Hiện trường bị xáo trộn, nạn nhân bị tấn công tình dục nghiêm trọng và bị siết cổ cho đến chết. Khi cuộc điều tra còn đang rơi vào bế tắc, thì chỉ 5 tháng sau, Caroline Pierce, một nữ tiếp viên nhà hàng 20 tuổi, đột ngột biến mất bí ẩn ngay trước cửa nhà mình. Sau đó, thi thể co quắp của cô được tìm thấy, bị vứt bỏ tại một con mương nông hoang vắng, cách thị trấn hàng dặm đường. Cảnh sát hạt Kent thời bấy giờ đã lập tức tung toàn bộ lực lượng vào cuộc. Thế nhưng manh mối để lại vô cùng ít ỏi và mờ mịt. Công nghệ hình sự thế kỷ 20 hoàn toàn bất lực trước các dấu vết sinh học phức tạp. Đội điều tra chỉ thu thập được vài giọt máu nhỏ nhoi thuộc về hung thủ bám trên tấm ga giường của Wendy và một vết vân tay mờ trên khung cửa sổ căn hộ. Toàn bộ kho lưu trữ vân tay của Vương quốc Anh bị lật tung. Hơn 5.000 đàn ông trong vùng bị triệu tập, thẩm vấn và lấy mẫu máu đối chiếu. Tuy nhiên không một ai trùng khớp. Hồ sơ vụ án dần đóng lại, xếp vào góc tối của kho lưu trữ vụ án. Hung thủ hoàn toàn bốc hơi khỏi lăng kính của pháp luật suốt hơn 3 thập kỷ. Bước sang năm 2019, cơ quan điều tra quyết định đặt cược vào công nghệ DNA phả hệ. Đây là kỹ thuật không tìm đích danh hung thủ, mà tìm kiếm những người có cùng huyết thống với hắn trong kho dữ liệu quốc gia, từ đó dựng lại cây gia phả để thu hẹp phạm vi. Mẫu sinh học lưu trữ từ năm 1987 được đưa vào máy giải trình tự động. Tại đây, một manh mối giả xuất hiện đánh lạc hướng các điều tra viên. Hệ thống khoanh vùng một đối tượng trung niên có tiền sử bạo lực gia đình nghiêm trọng, nghiện rượu và từng làng vàng quanh khu nhà của hai nạn nhân năm xưa. Lệnh giám sát mật được thiết lập, các thám tử bám đuôi gã ngày đêm. Tuy nhiên, khi đội ngũ kỹ thuật thu thập thành công mẫu thử từ chiếc cốc uống nước của gã tại một quán bar và đưa vào đối chiếu, kết quả trả về hoàn toàn âm tính. Nghi phạm hàng đầu này vô tội. Không nản lòng, cảnh sát hạt Kent tiếp tục ra soát một nhánh rẽ khác trong dòng họ này. Và lần này, mẫu DNA của David Fuller khớp hoàn toàn với những vệt máu để lại trên ga giường của Wendy từ 33 năm trước. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, lệnh bắt giữ chính thức được phê duyệt. Khi David Fuller bị áp giải về trụ sở, một mũi trinh sát khác của cảnh sát hạt Kent vẫn ở lại để lật tung căn nhà của gã tại Hatfield. Ban đầu họ chỉ kỳ vọng tìm thấy một vài món đồ lưu niệm, quần áo hoặc trang sức mà các sát nhân thường giữ lại từ nạn nhân để thỏa mãn tâm lý chiến thắng. Nhưng thực tế vượt xa mọi giới hạn của tư duy hình sự bởi một thói quen dị biệt của hung thủ. Gã thích lưu lại mọi thứ một cách chi tiết. Khả năng Khám xét sâu trong hộc tủ quần áo của Fuller, các thám tử phát hiện một khoảng trống bất thường phía sau tấm ván ép. Cạy tấm ván ra, họ kéo ra chiếc túi nhựa chứa 4 chiếc ổ cứng lớn và hàng loạt thẻ nhớ nhỏ. Khi các chuyên gia kỹ thuật số tiến hành bẻ khóa mật mã, một cuốn nhật ký địa ngục bằng hình ảnh và video hiện hình. Chiếc ổ cứng 5TB không chứa bằng chứng của năm 1987 mà mở ra một thế giới tội ác vô tiền khoáng hậu. 800.000 bức ảnh và 504 video clip quay lại những cảnh tượng không một ai có thể tưởng tượng nổi. Fuller không chỉ dừng lại ở hai vụ giết người năm 1987. Suốt từ năm 2008 đến năm 2020, lợi dụng công việc là thợ điện bảo trì có thể vạn năng truy cập vào mọi khu vực khuất của bệnh viện, gã đã biến những phòng khám nghiệm tử thi thành sân khấu cho những hành vi tội ác đồi bại nhất, xâm hại tình dục các thi thể nữ. Hệ thống thư mục trong ổ cứng được gã sắp xếp một cách tỉ mỉ khoa học theo thứ tự chữ cái tên nạn nhân. Từ những bé gái 9 tuổi cho đến cụ bà hơn 100 tuổi vừa chút hơi thở cuối cùng. Gã rình rập bảng danh sách người chết mỗi ngày và lèn vào thực hiện hành vi xâm hại. Vì chứng nghiện lưu trữ và kiểm soát, Fuller không xóa bất kỳ dữ liệu nào trong suốt 12 năm. Làm thế nào một gã kỹ sư điện có thể đơn độc thực hiện hành vi đồi bại với hơn 100 thi thể suốt 12 năm ngay trong một bệnh viện lớn mà không một lần kích hoạt hệ thống báo động? Câu trả lời nằm ở chính chiếc tuốc nơ vít và bộ bản vẽ kỹ thuật mà gã cầm trên tay mỗi ngày. Là người trực tiếp lắp đặt, bảo trì hệ thống cơ điện kiêm camera an ninh cho bệnh viện, David Fuller thuộc lòng từng góc chết của ống kính giám sát như lòng bàn tay. Mỗi khi nhắm được một mục tiêu vừa chuyển vào phòng lạnh, gã không đột nhập một cách mù quáng. Fuller thản nhiên xách hộp dụng cụ vào phòng điều khiển với lý do kiểm tra định kỳ. Bằng vài thao tác kỹ thuật tinh vi, gã cố tình làm lệch góc quét của camera chỉ vài độ hoặc tạo ra các sự cố mất tín hiệu giả lập trong một khung giờ cố định. Khi các màn hình trung tâm hiển thị một vệt nhiễu sọc xám, đó là lúc gã quẹt chiếc thẻ từ vạn năng đẩy cửa bước vào bóng tối của nhà xác. Thanh tra trưởng Paul thuộc cảnh sát hạt Kent trả lời trên ITV.com:
Hắn không hề có hành vi tự vệ nào cả, chỉ biết tự thương hại bản thân. Hắn tỉnh bơ và cực kỳ ích kỷ. Tôi nghĩ tên này cực kỳ nguy hiểm. Một kẻ có thể ra tay làm những chuyện kinh khủng như vậy rồi lại thản nhiên tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Hắn quá nguy hiểm. Nhận xét đó hoàn toàn chính xác. Hắn là một con quái vật.
Tháng 12 năm 2021, tại tòa án, David Fuller chính thức bị đưa ra xét xử. Trước khối lượng tệp tin khổng lồ và chi tiết thu giữ từ chính góc tủ nhà mình, gã đàn ông 66 tuổi buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác. Thẩm phán tuyên phạt David Fuller mức án chung thân, vĩnh viễn không bao giờ được ân xá cho hai vụ giết người năm 1987, cộng thêm 12 năm tù giam cho các tội danh xâm hại thi thể bất hợp pháp. Bản án chung thân đã khóa chặt gã quái vật trong 4 bức tường. Những nỗi đau vẫn âm ỉ cao xé tâm can của hàng trăm gia đình có người thân từng nằm lại nơi nhà xác. Mẹ của bé gái 9 tuổi, nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị Fuller hoen ố hương linh. Giọng bà nghẹn lại trước hội đồng xét xử, thốt lên những lời cay đắng rằng gia đình bà sẽ bị ám ảnh mãi mãi và không bao giờ tìm lại được sự bình yên khi biết con gái nhỏ tội nghiệp không thể trọn vẹn sự thanh thản ngay cả khi đã nhắm mắt xuôi tay.